việc chung, vì cái quyền hành của các vị giáo sĩ này lấn áp quá, cho nên chính phủ người ta bắt đầu theo cái chế độ dân chủ, nhất là ở nước Mỹ, 200 năm lập quốc cho đến bây giờ thì chưa có một vị vua nào hết, toàn là tổng thống. Âu Châu đây con số nước vẫn còn là vị vua, nhưng mà họ vẫn có quốc hội, họ theo cái chế độ dân chủ hoặc là quân chủ lập hiến. Na Uy đây vẫn còn có vua, nhưng mà chỉ tượng trưng thôi. Nhật Bản cũng có vua, nhưng mà tượng trưng thôi. Việt Nam chúng ta thì đến năm 1954 thì chính thức là chế độ vua chúa của Triều Nguyễn là cáo chung. Triều Nguyễn thì có 9 chúa, 13 vua, tức là từ năm 1601 cho đến năm 1945, chính thức là năm 1954, tức là cũng gần 400 năm, hơn 350 năm lịch sử, từ cả một cái triều đại nhà Nguyễn như vậy. Thế thì mình là những người Việt Nam, dĩ nhiên là lưu lạc khắp bốn phương trời, nhưng mà cái gốc thì nó vẫn ở nơi quê hương. Một mai đây thì chúng ta cũng sẽ trở về lại thăm quê hương đất nước, cũng giống như là những người dòng họ nhà Lý sau khi đã bị Trần Thủ Độ khiếp để mà đoạt ngôi qua tay của nhà Trần, thì biết bao nhiêu người vương tôn công tử đã bỏ nước ra đi, và họ lái thuyền đi đến Triều Tiên. Bây giờ gần 800 năm sau trở về là quê hương đất nước của mình, tìm lại mồ mả của các vua đời nhà Lý, từ Lý Thái Tổ, tức là Lý Công Uẩn, tức là cái người mà con ai đem bỏ chùa này nó mô với Phật con thầy thầy nuôi á, học với ngài, đệ tử của ngài Vạn Hạnh Thiền Sư, như học trò của Thiền Sư Lý Khánh Văn. Ai mà đọc cái quyển Tiêu Sơn Tráng Sĩ thì, hoặc là Từ Sơn Tráng Sĩ, hai quyển này thì nói về lịch sử. Một quyển thì có Tự Lực Văn Đoàn, một quyển nói về lịch sử Phật giáo Việt Nam của Vạn Hạnh Thiền Sư, cũng như là của Lý Công Uẩn, tức là Điện Tiền Chỉ Huy Sứ. Thì cái lịch sử thì bao giờ nó cũng là sự thật, mà sự thật đối với điều đó là đúng, nhưng mà đối với thế hệ sau là sai. Giống như mình, những người sinh ra ở chế độ Việt Nam Cộng Hòa thì mình nói là người Việt Nam Cộng Hòa là đúng, Cộng sản là sai. Nhưng mà trong hiện tại người Cộng sản thì họ là đúng. Nhưng còn một mai đây một thể chế khác được dựng lên ở Việt Nam thì họ nói là Cộng sản là sai chẳng hạn. Thế thì tất cả những cái này, tất cả những triều đại, tất cả những dân tộc, tất cả những cái sự còn hay mất, nó chỉ là nằm trong phương diện đối đãi mà thôi. Chỉ có Phật Pháp thì nó không thay đổi thôi. Mình chỉ học cho biết vậy thôi, chứ những cái này nó không có giúp ích cho mình trong cái sự giải thoát. Nhưng mà nếu mình người Việt Nam không biết sử Việt Nam thì người ta hỏi tới bản đồ Việt Nam không biết chỉ chỗ nào, chỉ lộn qua bên Trung Quốc hay chỉ lộn qua bên Ấn Độ, thế cũng tội nghiệp cho thế hệ trẻ. Nhưng mà cần phải biết những cái điều này. Thế thì trong cái triều thời đại nhà Đường á, cũng rất là thịnh hành. Và đến cái kinh này đó, Bồ Tát Thiện Giới thì được dịch vào đời nhà Tống. Nhà Tống thì nó có Bắc Tống và Nam Tống. Đời nhà Tống năm 960 đến 1279. Đời nhà Tống cũng là cùng thời Việt Nam chúng ta, là đời nhà Đinh, Đinh Tiên Hoàng Cờ Lao Tập Trận. Trong cái thời gian đó bắt đầu đời nhà Tống ở bên Trung Quốc. Thì có Bắc Tống thì năm 960 đến 1126, và Nam Tống từ 1127 cho đến 1279. Thì Việt Nam chúng ta lúc bây giờ là bắt đầu qua triều nhà Lý và triều nhà Trần. Nhà Lý bắt đầu từ năm 1010 cho đến năm 1222, và nhà Trần từ năm 1222 đến năm 1400. Thì chỉ trong 400 năm lịch sử này, Phật giáo Việt Nam chúng ta đã phát triển một cách rất là hùng mạnh. Thì cái kinh Bồ Tát Thiện Giới này á, thì được dịch trong cái đời nhà Tống. Và từ đời nhà Tống mà cho tới bây giờ là 800 năm mới được dịch ra tiếng Việt. Quả là hy hữu, thiện tài. Như vậy thì 800 năm nay ông bà mình cứ nói tiếng Tàu mà không có nói tiếng Việt. Bây giờ dịch vô, nhìn vô một đám kinh điển toàn là một rừng chữ Hán. Thì bây giờ cái học nhà nho đã hỏng rồi, nó 10 người đi học 9 người thôi. Cô hàng bán sách liên diêm ngủ, thầy khóa tư lương nhấp nhổm ngồi. Sĩ khí rụt rè và Phật cáo văn chương liều lĩnh đấm măng sôi, tôi đâu cái gì dám nghĩa lần, tôi nghĩ tình có ông tiên thứ chỉ thôi. Cái này là đầu là thế kỷ thứ 20 nè. Cho tới năm 1911 là cuộc cách mạng Tân Hợi ở Trung Hoa, Tam Giang Chủ Nghĩa được thành lập và Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hòa được thành lập. Không phải Cộng Hòa Dân Chủ Trung Hoa thành lập chứ không phải Cộng Hòa Nhân Dân. Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa được thành lập ngày 10 tháng 10 năm 1949. Chế độ Cộng sản nó bắt đầu, nhưng mà Cộng Hòa Dân Chủ Trung Hoa thành lập vào ngày 10 tháng 10 năm 1911. Là cuối đời nhà Thanh. Nhà Thanh cũng là trị vì rất là lâu ở tại Trung Quốc ở đây. Nhà Minh là năm 1368-1644 và nhà Thanh là năm 1644-1911. Cái hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh tên gì? Phổ Nghi. Cái phim này hay lắm, không có coi là uổng. Fuji. Phổ Nghi hoàng đế ha. Thì cái thầy với chú với cô ở đây, ai đi Trung Quốc rồi giơ tay thầy coi, giơ tay coi, thầy giơ lên coi. Thấy thầy không có hổ bài đâu, sợ cho thầy nói ủa sao có chuyện này người nhiều. Có người có mấy chú là đi Trung Quốc từ 3-4 lần, 4 lần, nhưng mà Trung Quốc phải 4 lần mới gọi là tạm đủ ha, xứ Trung Quốc nó quá lớn ha. Thì tốt thôi, nếu mà biết được, nhưng mà biết đúng nhưng đừng biết sai, nguy hiểm lắm. Thì mấy người không biết tiếng Trung Quốc thì kêu trà anh thành ra cà phê. Thì biết cũng biết Trung Quốc nhưng mà không biết cho đúng, không đừng có biết sai. Thế thì cái triều nhà Thanh từ năm 1644 đến năm 1911. Trong đời này thì có một bà đàn bà mà làm nổi danh trên thế giới, tức là Từ Hy Thái Hậu, làm vua cho đến 4 đời. Thì cho đến cuối cùng là đời cháu của mình là Phổ Nghi. Rồi thì sau khi bà làm vua 4 đời là bà nói là từ nay sắp tới không nên để người đàn bà nào làm vua nữa hết. Mà cũng thiệt vậy, làm vua tới 4 đời thì làm gì nữa. Mà chỉ trong 2 bà hoàng hậu của Trung Quốc, chỉ có bà mà Võ Tắc Thiên là cái người mà có công với Phật giáo nhiều. Bà Từ Hy Thái Hậu thì thực sự cũng có công nhưng mà không bằng bà Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên thì chỉ chuyên về Phật giáo, bà Từ Hy Thái Hậu thì cũng còn mê tín dị đoan nhiều lắm. Mặt đời mặc dầu cũng có quy Phật, cũng có chùa riêng ở tại Bắc Kinh, tức là nơi Di Hòa Viên á. Di Hòa Viên là cái nơi mà cung điện mùa hè của bà, cũng như là nơi mà tu niệm của bà. Thì mỗi tháng như vậy bà cũng phóng sanh 2 lần. Mà cái người quan thái giám lúc bây giờ tên là Lý Lăng Anh, Lý Liên Anh, Lý Liên Anh tức là quan thái giám với triệu bà hoàng hậu Từ Hy á. Thì cái ông này muốn lập công đó vào hoàng hậu đó, thì mỗi lần như vậy trong 14 ngày thì ông không có cho chim ăn, cá ăn gì hết. Cho nên chim cá nó cũng đói sững sờ đó. Tới ngày vào hoàng hậu và ra phóng sanh thì ông mới cho ăn. Thì mà cho ăn thì chim nó cũng không bay mà cá nó cũng không chạy nữa. Thì ông nó mới lập công đó, rằng cái đức của hoàng hậu nó to lớn như vậy mà đến chim cá mà nó cũng không muốn rời nữa. Mà chuyện Trung Quốc nó có nhiều cái nực cười lắm, mà cũng hay đó. Nhưng mà đó là sự thật đấy. Nhưng mà đó là sự thật chứ không phải là chuyện chế giễu. Là mà cái đức của hoàng hậu làm bao nhiêu người cũng đứt đầu đứt cổ luôn. Đức hoàng hậu, đức của hoàng hậu rất là nguy hiểm. Thì nói như vậy để biết sơ qua một cái chút lịch sử. Thì rồi thì để kể sơ một chút về Dịch Giả một chút. Dịch Giả là thầy Thiện Thông, thì thực sự ra thì tôi cũng không có nhân duyên biết thầy trước đây. Thầy thì cũng theo thầy nói Thầy xuất gia cũng lớn tuổi, khoảng 20 mấy tuổi mới đi tu. Bây giờ thì thầy khoảng 58 tuổi, tuổi ngọ, thì cũng không có lớn tuổi lắm. Nhưng mà có một điều đặc biệt là thầy là nói ra cái này để an ủi một số quý vị mà không học mà có tu sẽ đạt được những cái trình độ như thế này. Tức là đi tu không nhất thiết phải đi học. À, nói vậy đó. Và ngay cả nghe nói thầy Nhất Hạnh bây giờ cũng chủ trương như vậy. Thầy Nhất Hạnh viết cái quyển là nói với những người xuất gia trẻ tuổi đó, quý vị đọc cái đó cho kỹ. Thầy có nói đi tu giờ không cần đi học nữa. Tôi nghĩ thầy lý luận như vậy là nó chỉ đúng với hiện tại thôi, chứ quá khứ không có đúng. Tại vì trong quá khứ chính thầy là cái người mà đề nghị là giáo hội phải có cái nền Tây học. Nếu không có Tây học thì giáo hội sẽ bị khủng hoảng. Có thể là lúc bấy giờ, còn lúc bây giờ thì cái tư tưởng thể nó khác. Nhưng mà thầy Thiện Thông là một trong những cái người mà có thể chứng minh được cái điều đó. Thầy hoặc là Thượng tọa Tiệt sĩ của Việt Nam chúng ta chẳng hạn. Thầy Tiệt sĩ thì không có bằng cấp tu tài, nhưng mà làm giáo sư đại học Viện Đại học Vạn Hạnh từ năm 1972. Bây giờ nếu mấy chú mấy cô đừng đi học, bây giờ làm giáo sư đại học coi học trò nó làm sao, được không? Chắc nó bậy người ta chửi mình quá ha. Nói cho trúng, nói cho ta nghe cho đúng lịch sử. Tuy là không học ở trường nhưng ta tự học nhiều lắm. Thầy không học tiếng Đức mà thầy cũng rất là giỏi tiếng Đức. Thầy biết tới 14 ngôn ngữ. Không học tiếng Tàu mà làm giáo sư tiếng Tàu. Thầy làm bài thơ là Phụng thử ngục tù phạm, cúng dường tối thắng tôn, thế gian trường quyết hận, bỉnh bác lệ vô ngôn. Tuyệt vời, ngũ ngôn tứ tuyệt, cái 5 chữ nè, 4 câu thành tất cả 20 chữ. Mà 20 chữ này đó nó gói ghém tất cả những cái tinh thần của một người tù ở trong cái nơi mà khổ đau như vậy, chỉ có nước muối chăn cơm thôi. Nhưng người tù đó mang cái bình bát bình cơm lên phụng thử ngục tù phạm, cúng dường tối thắng tôn, thế gian trường quyết hận, bỉnh bát lệ vô ngôn. Rất là tuyệt vời. Mà văn thơ có thể là không ai chê ô đâu được hết. Những nhà thơ như Hòa Thượng Nhất Hạnh, những nhà thơ như Huyền Không, tức là thầy Mẫn Giác, nhà thơ như thầy Tuệ Sĩ, những bài thơ người ta đọc mà nó xói vào ở trong cái tâm tư họ. Ví dụ như cái bài mà Nhớ Chùa của Hòa Thượng Mẫn Giác đó, có ai thuộc bài đó không? Bài đó làm sao? Từ thở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua, trong tôi bừng dậy niềm xáo xuyến chua xót, xáo xuyến mơ về lại cảnh xưa. Thấp thoáng đâu đây cảnh tượng làng, có con đò nhỏ chạy thênh thang, có hàng trai gợi hồn sóng núi, im lặng chùa tối ngập bóng vàng. Có những cây đa sống trọn đời, vĩnh hàng tùng cúc mãi xinh tươi. Cái gì nữa? Nhìn lên phẳng phát hương trầm tỏa, Đức Phật từ bí mỉm miệng cười. Còn nhiều nữa nhưng mà đại khái thì có những đoạn thơ nó rất là hay, thôi có dịp thì đọc sau đi. Nhưng mà những đoạn thơ như vậy, những thi sĩ như vậy, những văn nhân như vậy xuất thân từ Phật giáo rất là nhiều. Thế thì thầy Tiệt sĩ cũng là một trong những cái thầy mà có một cái trình độ rất là cao và có sự hiểu biết rất là vĩ đại. Còn thầy Thiện Thông này á, thầy là một cái nhà phiên dịch mà chính thầy nó là năm 84-85 thì thầy cũng không có giỏi chữ Hán lắm, nhờ tu á. Ban đầu thì thầy có tu thiền 2 năm với là Hòa Thượng Thanh Từ. Nhưng mà sau thì thầy thấy là cái việc tu thiền nó không có hợp mấy, cho nên thầy trở về tu theo pháp môn Tịnh Độ. Thầy có kể là niệm Phật, trì chú với tụng kinh. Rồi thì có lúc thì thầy bị ho lao, mà tự thầy trì chú để mà trị bệnh ho lao của mình. Chứ không có cần phải đi bác sĩ. Và thời đó thì cũng không có tiền bạc để mà đi bác sĩ nữa. Rồi thì có một điều đặc biệt á, nhờ tu mà thầy phát huệ đó. Trong hiện tại thì thể dịch khoảng được 36 bộ kinh như vậy. À, và những bộ kinh mới chưa ai dịch hết. Ngay cả cái bộ kinh mà tôi đang giảng cho quý vị là kinh Bồ Tát Thiện Giới cũng là mới được hình thành năm 1995, chưa có ai dịch trong Tam Tạng Kinh Điển. Thầy qua Đức năm rồi thì ở lại chùa Hương Giác được 6 tháng. Ban đầu thì tôi nhìn thấy cũng giống ông thầy nhà quê vậy đó, không có để ý, ăn mặc quê mùa lắm. Nhưng mà cái trí óc rất là sáng, phải nói là bây giờ có thể mấy ngàn trang kinh, bao nhiêu trang kinh á, quý cô quý chú quý thầy có thể hỏi bất cứ chỗ nào thầy cũng nói được. Họ bất cứ đoạn kinh nào, cái đó nói cái gì, lý do tại sao, luật như thế nào, còn kêu 3.500 mấy chục câu, câu nào thầy cũng thuộc. Họ bất cứ chỗ đoạn nào thầy đọc cũng được. Lục Văn Tiên, Kiều, Chinh Phụ Ngâm, đó là chuyện đời, chuyện đạo là trong bất cứ một cái bài kinh nào thầy cũng thao thao bất tuyệt thầy có thể giảng được. Thì trong những trường hợp này thì mình thấy rằng cái lời dạy của chư Phật cũng như chư vị tổ sư đúng chứ không phải là sai. Nếu người nào thực tâm tu học, là tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, sám hối, không cần phải trải qua trường lớp, sẽ có được những người như vậy. Nhưng mà 1.000 người mới có 1 người, 2 người, chứ không phải ai cũng được hết. Không phải ai cũng không cần trường học mà mình thành tựu cái này kia. Cho nên đa phần chúng ta phải cần qua cái trường lớp. Nhưng có những người không cần trường lớp như vậy, không phải là không có. Nhưng 1.000 người mới có 1-2 người thôi. Thì cái bộ kinh này, cái phần tựa đó, thì nói là lúc bây giờ Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, tiếng Phạn gọi là Savatthi. Savatthi thì hiện tại nó cũng nằm ở trong xứ Ấn Độ, ở tỉnh Xá Kỳ Hoàng, nơi vườn cây của Thái Tử Kỳ Đà và trưởng giả cấp cô độc cùng với các vị tỳ kheo. Bây giờ ở đây đó có hai phần. Một phần đó thì những vị tỳ kheo, những vị đại tỳ kheo, những vị A-la-hán, những vị Bồ Tát và ngay cả ngài Ubali cũng có mặt ở trong này. Ngài Ubali được xưng tụng gọi là Trì Lục Đệ Nhất. Thì ngài chỉ xuất thân từ một cái người rất là tầm thường, tức là người đi gánh phân. Quý vị biết là gánh phân ở Ấn Độ ngày hôm nay cũng còn, gánh phân ở Ngô Bắc hình như cũng còn, gánh phân ở Trung Quốc cũng còn. Không phải là phân trâu, phân bò, nhưng mà gánh đây là gánh phân người. Gánh phân người, cho nên cái nghề này là cái nghề mà hạ tiện nhất ở trong cái xứ Ấn Độ lúc bấy giờ, và ngay cả lúc bấy giờ cũng vậy. Thì ngài Ubali khi mà gặp các trẻ nhỏ thì nó chọa đá, nó gắt gỏng, nó coi là một cái nghề rất là hằng hạ. Nhưng mà khi mà đến gần Đức Phật thì ngài được Đức Phật nói cho những cái kinh thí dụ, và ngài Ubali rất là cảm kích cái điều này. Và cuối cùng lại thì ngài trở về lại và làm cái nhiệm vụ cũ của mình. Thì một hôm nọ trên cái đường đi thì có 8 ông hoàng, tức là 8 người hoàng thân quốc thích. Lúc bây giờ thì đến nhờ ông giúp đỡ cho việc cạo tóc. Thì sau khi mà cạo tóc xong thì các ông hoàng này thì bỏ lại tất cả những hoàng bào cho ông Ubali. Nhưng mà lúc bây giờ thì ông ta mới quỳ xuống và mới khóc. Nói rằng thì những ông hoàng này mới hỏi chứ chừng đó đồ của Vương Tôn Công Tử chưa có đủ sao mà khóc. Thì ông ta mới trả lời không phải. Tại vì tôi thấy các hoàng thân mà vẫn còn bỏ ngôi báu, nệm ấm chăn êm để mà đi tu, thì đối với thân thể của tôi cũng như cái cuộc đời của tôi đâu có xứng đáng gì đâu, cho nên tôi cũng phát tâm đi theo ngài. Thì các ông hoàng này dẫn ngài Ubali tới. Thì lúc bây giờ thì Đức Phật độ cho ông Ubali. Chỉ trong thời gian ngắn thì ông ta chứng quả A-la-hán. Có nhiều vị chứng khi mà Đức Phật kêu là thiện 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 tai tỷ khưu, tức là lành thai tỳ kheo tóc trên đầu rụng xuống. Cái trường hợp này gọi là tự thể thọ giới. Bây giờ mình thọ giới là có tam đàn cụ túc, hay là tam đàn cụ túc tức là đàn sa di, đàn tỳ kheo, đàn bồ tát, thọ một lần sáng thọ sa di, trưa thọ tỳ kheo, tối thọ bồ tát. Trường hợp này thì quý thầy Việt Nam mình cũng có một số thầy đang truyền, tức là hòa thượng Trung Quán bên Pháp chẳng hạn. Thì nhưng mà đa phần thì truyền ba cái đàn này riêng biệt. Phật giáo Việt Nam trong hiện tại thì truyền cái đàn này riêng biệt chứ không có truyền chung như ngày xưa. Và Trung Quốc cũng vậy, có tam đàn cụ túc tức là ba đàn, bên kia là sa di ni, tức sa ma na ni và tỳ kheo ni, truyền một lần, cho nên gọi là tam đàn cụ túc. Nhưng mà việc thọ giới ấy, thực sự ra có 10 cách để thọ, chứ không phải là chỉ là một cách như bây giờ gọi là tam sư thất chứng mà thôi. Có là tam sư nhị chứng cũng được. Những nơi mà gọi là biên địa hạ tiện, những nơi mà không có các vị tỳ kheo đó, thì một vị gọi là đàn đầu hòa thượng, một vị yết ma, một vị giáo thọ và hai vị chứng minh là cũng đủ. Cái này gọi là tam sư nhị chứng, vẫn trở thành giới thể của vị tỳ kheo như thường. Còn trường hợp Đức Phật, Ngài không có thọ giới tỳ kheo với ai hết, nhưng mà tự bản thể của Ngài trở thành một vị tỳ kheo trong sự tu học và chứng đạo. Thế rồi Đức Phật truyền giới cho những vị đệ tử cũng vậy. Sau khi mà có hội đồng của chư tăng, ví dụ như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, thì lúc bây giờ, nhưng mà Đức Phật cũng không thành lập những cái đàn tràng giống như trong hiện tại. Chỉ Ngài biết rằng vị đó đã đến cái thời cơ để mà xuất gia, để mà tu học. Thì lúc bây giờ thì Ngài chỉ nói là thiện tai tỳ khưu, tóc trên đầu rụng xuống, thì Ngài biết là người đó đến cái trình độ nào rồi. Còn bây giờ thì không có những cái trường hợp đó. Bây giờ thì rất là khó. Thì hoặc là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên đến Đức Phật nó con xin quy Phật, Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Buddha saranam gacchami, Dhamma saranam gacchami, Sangham saranam gacchami. Tức là con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng. Vậy là cũng đủ rồi, tức là đủ giới thể của vị tỳ kheo rồi. Tức là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là đủ. Còn bây giờ thì hình tướng đầy giải hết, nhưng mà phạm giới thì cũng rất là nhiều, là tại vì cái tự lực của cái người trong hiện tại không có nhiều. Thường thường mình cầu và tha lực của những vị khác, nhưng mà tự lực của mình không có tu, nên cho nên khi mà cầu giới pháp á, thì tam sư thất chứng, nhưng mà khi mà xả giới ra đời thì chỉ cần một vị đủ rồi, không có cần phải nhiều. Ý nghĩa là như vậy, tại vì bây giờ trong hiện tại mình cái giới thể của mình nó không có được tốt đẹp, phải cần có tam sư thất chứng. Nhưng mà nếu mà khi mà mình phải ra đời thì lúc bây giờ chỉ cần một mình với lại sư phụ mang y áo lên trả lại cho thầy là đủ rồi. Chứ cũng đừng mang y áo đi luôn, làm thầy cúng là nguy hiểm, nuôi vợ nuôi con cái này không có được. Thì trong trường hợp không tu nữa thì phải làm như vậy. Nhưng mà đối với giáo pháp Đức Phật thì không có bắt buộc. Ngày xưa thì đối với tôi cũng rất là thành kiến với cái vấn đề này. Nhưng mà trong hiện tại thì tôi nghĩ rằng cái việc này thì cũng không có nên cái thành kiến. Tại vì sao? Thì người mà không tu được trong hiện tại cũng giống như người mà người ta đang gánh một cái gánh nặng ở trên vai. Bây giờ tôi muốn quăng cái gánh đi, mình bắt người ta quăng, người ta gánh tiếp tục, người ta đâu chịu nổi. Phải không? Thì thôi cứ để gánh cho người ta nghỉ, đâu có sao đâu. Trường hợp này nếu mà tu ở tại Cao Nguyên á, ở Campuchia á, thì nếu mà tu 20 hạ thì sẽ ra làm được tỉnh trưởng, tu 10 hạ ra làm quận trưởng, tu 5 hạ thì ra làm xã trưởng, nói vậy đó. Cái xứ Việt Nam mình thì bị người ta chê bai, mà xứ Campuchia thì được người ta kính trọng như vậy. Tại người ta nói là ông đó tu được 20 năm rồi là cái trình độ khá lắm đó. Thì cũng hay. Cho nên cái quan niệm mỗi cái nó, mỗi nước nó khác biệt. Người Việt Nam mình nó là tu hả, tu cho trót mà gọt, gọt cho trơn hả. Còn tu không trót ta nó tu cái gì? Tu hú. Tại sao tu hú? Tại vì mỗi năm như vậy con chim tu hú nó kêu có mùa. Mỗi lần mà con chim tu hú nó kêu á, thì cá chuồng nó nổi lên chỉ có một mùa thì thôi, cho nên mà mình mà lâu lâu mới tu một lần kêu là tu mùa, nó là tu hú. Thì chắc chắn trong chúng ta không ai là muốn tu như vậy hết. Tu cho nó đàng hoàng, cho cái nghiệp duyên của mỗi người thì nó mỗi khác, không ai giống ai hết. Ai là không muốn tu cho đàng hoàng, nhưng ma vương quỷ sứ nó luôn luôn chập chờn ở trước mắt. Không thứ thì mình không có làm chủ được mình thì chắc chắn một điều thì mình sẽ bị sa đọa vào trong sạch. Thì ngài Ubali khi mà đã chứng được quả La Hán rồi đó, thì lúc bây giờ thì vua Ba Tư Nặc ở nước Xá Vệ thì ông ta rất là khó chịu. Ông ta không có muốn, ông ta nghe Đức Phật mà nhận ngài Ubali vào trong giáo đoàn thì ông ta chê lắm. Mà thật sự từ trước đến nay giáo đoàn của Đức Phật chỉ toàn là những bậc vương tôn công tử như là Đề Bà Đạt Đa, như là La Hầu La, như là Xá Lợi Phất, như là Mục Kiền Liên, tất cả là những cái ông ngon lành không. Nhưng tự nhiên có ông gánh phân cho vô trong này có đấu được. Cho nên mấy ông vua ông không có chịu lại. Ông tới ông phân bua với Đức Phật là Bạch Đức Thế Tôn, ngài là một cái bậc gọi là xuất thân từ cái chốn hoàng cung, và trong giáo hội của ngài cũng toàn là những cái người mà vương tôn công tử hết. Thế là tại sao có một cái người mà cái trình độ thấp kém như vậy mà ngài cũng cho họ xuất gia? Và Đức Phật ngài hôm đầu ngài không có trả lời gì hết. Và ông vua Ba Tư Nặc tới nhất thiết là không có lại cái ông Ubali nè. Nhưng mà thực tế thì ông chứng là La Hán mà. Thì ngày mai á, ngày Ubali á, thì mới ngồi thiền ở chỗ gốc cây gần đó nơi tịnh xá Kỳ Hoàng. Thì ông vua Ba Tư Nặc tới mới đảnh lễ Đức Phật. Nhưng mà chưa kịp đảnh lễ thấy cái ông A-la-hán nào mà hào quang nó chiếu sáng thật là sáng. Ông tới ông đảnh lễ trước, đảnh lễ ông này trước, sau rồi mới tới đảnh lễ Phật. Thì ông tới bạch Phật, nói bạch Phật hôm nay có vị nào mà chứng quả A-la-hán mà hào quang rất là rạng ngời như vậy. Thì Phật mới nói cái ông đó ngày hôm qua Đức Vua nói, tức là ông Ubali. Vậy thì ở đây chúng ta có thể kết luận được rằng cái giáo hội của Đức Phật trọng về, không có trọng về cái hình thức, trọng về cái đức tu và cái khả năng gọi là tự cảm, tự phát, tự nguyện trong việc tu học, quan trọng hơn là bằng cấp hay là địa vị hay là cái này cái nọ. Nói như vậy để thấy rằng giáo hội của Đức Phật không có phân biệt người giàu, người nghèo, kẻ sang, người hằn. Nhưng mà kẻ nào biết tự giác, kẻ nào biết giác ngộ thì kẻ đó có thể thành tựu được cái đạo nghiệp như thường. Cho nên không phân biệt đàn ông, không phân biệt đàn bà, không phân biệt con trai, không phân biệt con gái, không phân biệt người già, không phân biệt trẻ nhỏ, không phân biệt người có học, lẫn không phân biệt cái người mà như bà già cúng đàn chẳng hạn, hay là ngài Ubali chẳng hạn. Trong tất cả các giáo pháp của các đạo khác tìm được như đạo Phật rất là khó tìm, rất là hiếm. Cho nên cuối cùng lại thì Đức Phật, mà nhất là ngài Ubali, trong những cái pháp hội như thế này thì ngài Ubali đã có mặt và ngài đã chứng quả A-la-hán ngay khi Đức Phật còn tại thế. Còn ai là người chưa chứng quả A-la-hán mà sau khi Đức Phật nhập diệt? A Nan. Ai là người tịch trước Đức Phật? Có ai nữa? Mục Kiền Liên với Xá Lợi Phất là hai vị. Ai là người mà làm thủ tọa khi mà cái tập kinh điển? Phải không? Ngài Kiều Trần Như. Nó thêm một sự kiện mới nữa. Anh ta phải coi trong luật mới biết được. Luật có 5 bộ. Thứ nhất là tứ phần luật, ngũ phần luật, maha tăng kỳ luật, thập tụng luật và ba ly luật. Phải coi 5 bộ này. Thì nó đọc trong cái quyển mà nghiên cứu giáo đoàn thầy Nguyễn Thủy, của thầy dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt. Thì trong đó có nó rất là đủ. Cái này nó khô khan, nó đọc nó đau đầu lắm. Nhưng mà trong này nó rất là rõ. Thì đây là một cái bộ cũng rất là quan trọng. Có một đại học bên Áo, người ta làm tài liệu giáo khoa cho sinh viên Phật học. Thì Ngài Kiều Trần Như lúc bây giờ là sống lâu lắm, hồi mà gặp Phật là đã lớn tuổi hơn Phật rồi. Cho nên Ngài Kiều Trần Như nó là sống tới 120 tuổi nữa. Cho nên cái lúc mà Đức Phật nhập diệt rồi thì Ngài Kiều Trần Như vẫn còn. Ngài Kiều Trần Như là ngồi cái vị trí cao nhất, rồi tới Ngài Maha Ca Diếp là ngồi cái vị trí thứ nhì. Ngài A Nan, Ngài Ubali và Ngài Phú Lâu Na, ba vị này sẽ tuyên đến chỗ nào sẽ hỏi lại. Mà nếu có Ngài Kiều Trần Như gật đầu á, thì lúc bây giờ cái đoạn đó được thông qua. Thì cũng giống như kinh này thì Thầy Thiện Thông có nói là chữ Hán Thầy không có rành nhiều, cho nên mới gặp Hòa Thượng Từ Đàm, tức là Hòa Thượng Thiền Siêu. Thì nhờ Hòa Thượng cầm cái bản văn chữ Hán, còn Thầy đọc bản văn chữ Việt. Thì đọc đến đâu Hòa Thượng gật đầu đến đó thì coi như cái đó là thông. Còn nếu mà chỗ nào Hòa Thượng không gật đầu thì cái này phải sửa lại. Thì cái kiểu mà dịch ngày xưa nó như vậy. Mà thường thường thì ta dịch không phải là cái bộ mà Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh đó, là Taisho Shinshu Daiyokyo đọc bằng tiếng Nhật đó, là ông vua Đại Chánh này là ông nội của ông vua bây giờ ha? Ông nội của ông vua bây giờ tức là ông này là ông già của ông vua Chiêu Hòa, và ông vua bây giờ đang trị vì đó. Ông này thì cũng ông vua mà ông tàng tàng giống như ông vua Thành Thái của Việt Nam mình vậy đó. Thế nhưng mà ông vua này rất là có công đối với Phật giáo Nhật Bản cũng như là đối với Phật giáo Trung Quốc và cả Phật giáo Việt Nam mình. Có 100 học giả và tăng sĩ và cư sĩ, hầu hết đều là tiến sĩ Phật học hoặc là tiến sĩ văn chương, tiến sĩ triết học. Người ta phải làm việc trong 20 mấy năm trường như vậy thì mới thành một cái bộ Đại Tạng Kinh như vậy. Còn mình bây giờ thì thường thường ở những cái vị dịch kinh như Ngài Trí Tịnh, Ngài Minh Châu hay là Ngài Thiện Siêu, thường số quý vị thấy chỗ nào chưa có thì dịch thôi. Nhưng mà thực sự là cái hội đồng phiên dịch nó chưa có phiên phân định ra rõ ràng. Gần đây thì có cái bộ Đại Tạng Kinh Việt ngữ cũng đã được phiên dịch, nhưng mà đa phần thì tôi thấy ghép về kinh tạng Pali nhiều hơn, từ Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh của Ngài Minh Châu đã dịch. Và cái phần mà Đại Tạng chữ Hán thì nó rất là ít. Nhưng mà hy vọng rằng những cái trường Phật học của Việt Nam được đào tạo trong những cái giai đoạn thập niên 80, thập niên 90, số quý thầy với cô có cái trình độ thì người ta dịch ra cái phần chữ Hán này nhiều được chừng nào thì tốt chừng đó. Nhưng mà những cái bản kinh như chúng ta tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Ngài Trí Tịnh dịch đó, mà kinh Pháp Hoa thì nó cũng có tới 3 bộ khác nhau kinh Pháp Hoa. Mình thì chỉ dịch được một bộ Pháp Hoa nếu nhìn vào ở trong Đại Tạng. Một bộ Pháp Hoa chúng ta tụng là Lục Vạn Duy Ngôn Thất Thập Trung, nó là trên 60.000 lời. Thực sự là 70 mấy ngàn chữ, tại vì tôi có lại mỗi chữ mỗi lại cho nên là biết là khoảng 77.000 chữ. Chứ không phải là hơn 60.000 chữ. Thế nhưng mà trong cái Đại Tạng Kinh này nó chừng khoảng 20 mấy trang à, mà dịch ra tiếng Việt là gần 600 trang. Cho nên nếu mà một bộ Đại Tạng Kinh tiếng Việt thì ít nhất á, cũng khoảng là 1.000 cuốn chứ không phải là 100 cuốn giống như của Trung Quốc. Nếu mà dịch ra đó, mà đọc 1.000 cuốn mà suốt cả cuộc đời sao đọc nổi. Nhưng mà những vị được gọi là Tam Tạng Pháp Sư á, thì người ta kinh luật và luận á, thì người ta rành hết, hỏi chỗ nào người ta cũng biết hết, nói chỗ nào cũng giống như các vị gọi là Rinpoche những vị Rinpoche là tái sanh đó, Geshe gọi là Đại Luận Sư, tiếng Việt Nam dịch gọi là Đại Luận Sư á. Ta phải học trong 21 năm như vậy, và người ta phải thi miệng trong vòng 21 ngày. Ta thi cũng giống như kiểu đấm đá rồi giữ tay chân rồi quơ lý luận. Thì trong 21 ngày này người ta hỏi bất cứ chỗ nào cái người học trò đó phải trả lời được, hay là bất cứ chỗ nào thi miệng không á. Thì mình cái truyền thống Phật giáo Việt Nam mình không có được cái này. Nhưng mà Kinh Lăng Nghiêm, Di Đà, Hồng Danh, Vô Lan, Thí Thực hay Nhị Thời, Khóa Giải và Bốn Quyển Luật, thì những cái này là những cái căn bản cho những cái người tăng sĩ. Thì Ngài Ubali là một cái vị mà trì luật đệ nhất, vì vậy cho nên khi mà có các vị Phật cũng như có các vị Bồ Tát, như ngài Văn Thù Sư là Bồ Tát, và có những vị trời người khác cũng đến trong chúng hội này. Thì lúc bây giờ thì ngài Xá Lợi Phất mới suy nghĩ như vậy: kỳ đặc thay những việc của chư Bồ Tát thật chẳng thể nghĩ bàn. Nghĩ như vậy rồi, ngài liền bạch Phật: kính bạch Đức Thế Tôn, nếu có Bồ Tát siêng năng tinh tấn tu hành, đầy đủ các phương tiện để có thể đem lại lợi ích cho chúng sanh về mọi mặt, bạch Đức Thế Tôn, những vị đại Bồ Tát đã như thế thì sao chúng sanh lại còn theo các vị này hỏi xin đầu mắt tủy não máu thịt hay những nhu cầu khác? Bạch Đức Thế Tôn, nay con định chắc người đến xin đây chính là Bồ Tát Ma Ha Tát. Thì lúc bây giờ thì Đức Phật trả lời lại là có ba cái việc thí. Thứ nhất là cái thí bình thường, thứ hai là đại thí, và thứ ba là vô thượng thí. Cái thí bình thường tức là cái tinh thần của Bát Nhã Ba La Mật, Paramita đó. Thí bình thường là chúng ta cho tiền, cho của, cho những người quen biết. Cái thí thứ hai gọi là đại thí, tức là cho vợ, cho con, cho nhà, cho cửa. Và cái thí thứ ba gọi là vô thượng thí, tức là thí đầu, mắt, máu, mũ, xương, thịt của mình là vô thượng thí. Khi mà hành Bồ Tát Đạo thì chúng ta phải lưu tâm về cái bố thí ba la mật này, cái Dana Paramita. Thì Dana tiếng Phạn gọi là cho, tiếng Pháp Donne Ken Con A Ken Kesho, tức là mình cho ai một cái gì đó, nó thuộc về một cái lĩnh vực nào đó. Nhưng mà chỉ cho này thì nó không có cái điều kiện. Tức là thứ nhất là mình cho tài sản của cải của mình. Thực sự trên thế gian này có những người, rất là nhiều người có rất là nhiều tiền, nhưng mà họ không thích cho. Tại vì người ta không có cái tâm bố thí. Một phần có thể tại người ta không hiểu đạo, hoặc là cũng có người hiểu đạo quá nhiều mà bố thí có điều kiện, cuối cùng là những cái điều kiện không được thực hiện thì cái tâm bố thí của mình không có phát triển nữa, không có tiếp tục nữa. Cũng giống như trong kinh Bách Dụ có nói chuyện là một người nọ vác con bò sữa đó, chú nào nhớ, ai nhớ kinh Bách Dụ đó kìa nghe. Vâng, đó là một trong 99 câu chuyện của kinh Bách Dụ. Cái này hay lắm, cái này tôi có giảng 7 băng. Thì nó là 90, nó là 100, nhưng thực sự đã có 99 câu chuyện. Mà 99 câu chuyện này là 99 câu chuyện đời, tình đời, nhưng mà lý đạo nó hay lắm. Thì cái câu chuyện mà Đức Thụ mới vừa kể lại đó là cái câu chuyện nói về thí. Thường thường á thì ta nói bây giờ tôi không có cho ai được hết, tại vì tôi còn nghèo đó. Cũng giống như con bò mà vắt sữa vậy. Đợi cho nó giàu rồi tôi mới cho người ta. Tới hồi đợi giàu rồi làm sao, 99 đồng rưỡi kiếm thêm 5 cắt nữa, thành ra 100 cắt cho nó kỹ. Cũng giống như con bà Phật tử tới chùa Chuyển Giác, nó thưa thầy: trời, con vái dữ lắm mới trúng được 400.000 mát mua vé số đó. Hỏi bây giờ cúng chùa được bao nhiêu? Dạ cúng được 300 mát thôi. Mấy người kia hỏi sao ít quá, nói dạ tiền lớn bỏ trong công hết. Ví dụ vậy ha. Thế thì hồi mà mình phát tâm á thì nó khác, nhưng mà khi tiền bạc nó vô rồi thì nó khác liền. Cũng giống như có câu chuyện, có một em nó trúng số 13 triệu Đức Mã, nó chuẩn bị cúng như chùa Chuyển Giác 7 triệu. Nghe kinh khẩu ha. Mà nó trúng 6 số rõ ràng. Ngay buổi chiều nó vô hãng, cái ông chủ hãng kia: thôi đừng có làm việc, nó mày là triệu phú rồi. Nó nói: thôi tôi làm dây chuyền mà tôi không làm ai làm. Nó thôi thì kêu nó về, kêu về thì ngày mai. Mà cả một đêm đó là nó suy nghĩ đủ thứ chuyện hết. ban đầu định cúng thầy 7 triệu, xong rồi còn 6 triệu thì 1 triệu mấy đóng thuế. Rồi suy nghĩ lại 7 triệu với thầy thì nhiều quá, thôi thì cúng 6 triệu thôi, hay là cúng 5 triệu chẳng hạn, còn mấy triệu làm gì 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 đó. Thế ngày mai lên coi lại thì cũng trúng 6 triệu thiệt. Nhưng mà cái đó phải đánh số đôi, hàng trên 6 con và hàng dưới 6 con, trúng cả hai cái thì mới là 13 triệu. Nhưng mà trúng 6 con kia, hàng trên không, nó còn có 250 mát à. Mà cũng hên, em nó về nó mau mai chứ không, thôi con điện thoại cho thầy trước rồi con cũng mệt nữa. Mà thì cũng hên chứ, nếu đặt điện thoại cho tôi trước mà có 7 triệu nó bây giờ không biết làm gì đây 7 triệu. Cho nên cái điểm này á, để nó thấy là cái tâm lý con người. Khi mà chưa có tiền thì nó khác, mà khi có tiền nó khác liền. Cho nên cái sự mà bố thí, thứ nhất tức là cái thí bình thường, cũng không phải là cái chuyện dễ. Rồi thì cái đại thí là mình thí giống như là bố thí bất kịch ý của Thái tử Tu Đoà Na chẳng hạn, là cặp mắt Thái tử Câu Na La chẳng hạn. Khi mấy anh em còn trong gia đình Phật tử học thì biết chuyện này. Thế thì bố thí vợ con, bố thí nhà cửa, bố thí quốc thành thê tử, cũng không phải là cái chuyện đơn giản. Mà học Bồ Tát giới, hành Bồ Tát hạnh thì đúng ra là người ta xin mình cho, phải cho. Cái gì mà có trên ba cái là phải cho, vợ có một cái mà cũng phải cho nữa. Hay là chồng có một người cũng phải cho. Đó là cái này không phải là chuyện dễ. Rồi thì gọi là vô thượng thí. Vô thượng thí cái này còn khó hơn nữa, là chính bố thí đầu của mình, bố thí tủy của mình, bố thí não của mình, bố thí gan của mình. Mấy chú mấy cô có ai phát nguyện đó không? Ở đây có một thầy phát nguyện như vậy đó, Thượng Tọa Quảng Bình. Thầy Giáo Thọ phát nguyện là nếu mà thấy chết là tim gan có thể cứ mua ra trước để cho người khác. Nhưng mà coi chừng lắp cái tim có thể vô tim người khác, hắn đập không đúng nhịp. Này cũng nguy hiểm lắm. Nhưng mà phát được cái tâm như vậy cũng tốt thôi. Lúc bây giờ người ta đo người nào nó đúng nhịp tim có thể người ta ghép. Thì cũng không có sao hết. Nhưng mà phát được cái tâm như vậy cũng là cái tâm Bồ Tát, chứ không phải cái tâm bình thường. Không phải là không phải là những người bình thường có thể làm được cái chuyện đó. Nhưng mà trong thế gian có những người làm được cái việc đó, chứ không phải là không. Có những người nói nếu mà chết bất đắc kỳ tử thì cái tim của họ sẽ cho những người cùng với cái máu. Ở đây ai máu A đâu, giơ tay coi. Ai máu B? Ủa sao mấy người này không có máu gì hết hả? Hả? Hay là không biết mình máu gì? Máu O, đúng rồi, máu O. Máu O là máu mà cho tất cả mà không nhận được tất cả. Máu AB nữa, đúng rồi. Còn máu nào mà nhận tất cả mà không cho tất cả? Máu A hả? AB, đúng rồi, nhận tất cả nhưng không cho tất cả. Cái người này ích kỷ quá à. Ở đây ai máu đó? Máu này là không tu Bồ Tát hạnh được ha. Vâng. Nhưng mình cũng phải nên biết mình máu gì trước hết, rửa đeo thẻ đó trong người, rửa ra đường đụng xe người ta biết mình cái gì, chứ người ta tiếp lộn máu phi châu vô là phiền đó. Vâng, thì hôm nay cũng duyên khởi vào cái phần của kinh. Nhưng cái này rất là hay, thì nó có những cái rất là sâu sắc. Đầu tiên có biến chút lịch sử, thì sau đó thì sẽ đi sâu vào cái phần nội dung trong những lần tới ha. Họ đứng dậy hơi hướng. Hiền đức công đức này ai hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng thanh đều trọn thanh Phật đạo.